đó là cái đã sạch rồi thì là mình thích nữa, thích nhiều
nên nó xử
đó. Thích nhiều thì nó mới thắt chặt thôi. Dạ. Rồi xử là nó sai con đi xin tiền mua chè. Dạ. Chạy xuống nịnh hót cô chị sự, ôi cô nấu chè đi. Sẵn về cái không thích. Thế vậy bây giờ không may gặm phải cái miếng ớt ấn mặt nhăn nhăn. Thế là cái gì đấy? Ghét. Dạ. Cho đến nỗi nó sai cái mặt nhăn lại, cái mũi cũng nhăn xun xun lại. Cho thí dụ về kết sử của xúc, thích cái mát. Thế còn cái không thích được phát ra sân thì là kết. Mà rồi thì từ cái sân ấy mình nói láo, mình làm việc quấy, cái đó nó mới là sử. Còn đau là thọ. Thế nào nói thấy đúng không? Thật ra cái kết này nó đã có sẵn rồi. Rồi bây giờ mình thấy cái bóng ảnh của má hiện lên, thành ra cái mối kết ấy nó như khơi dậy. Chứ không phải bây giờ mình thấy cái bóng ảnh mà mình thi không mà mình thương mình cúi. Mà bởi vì cái kết này là từ bé đến giờ tình mẹ con đã sâu rồi, kết đã sâu. Cho nên cái bóng của má hiện lên thì là mình đáng lẽ như người tu ở đây thấy cái bóng hiện lên thì nhìn thẳng vào cái bóng đó, đó, theo dõi cái bóng nó xanh rồi cái bóng nó diệt. Nhưng mà mình lại nắm lấy cái bóng đó mà mình bảo đây là má mình, tội nghiệp má đang làm, má đang hái cà phê, má đang làm việc này, má đang làm việc kia. Thế là mình ngồi ở trong phòng của mình mà mình cứ nói chuyện với má ở nhà. Thì như thế là nó thành đến cái sự. Chứ cái kết đối với mẹ con thì nó kết đã lâu. Nhưng mà cái bóng dù sao cái bóng nó hiện lên thì cái kết nó coi như là nó mỗi một lần cái bóng nó hiện lên thì cái kết nó thắt thêm một chút. Cứ như vậy. Cho nên gọi là kết sự.
Nên là lúc con cứ mà suy nghĩ cái bóng ảnh mẹ con này thì nó là chính là đang sai sự
đó. Đó là đang bị sự đấy. Cái kết nó đang sự. Bởi vì nó mạnh quá. Cho đến nỗi bây giờ cái bóng hiện lên không biết là cái bóng tưởng như là mẹ mình thật. Bây giờ cái chuyện quán về sáu nội ngoại xứ này xin nói rõ cái ý. Cái ý của cái pháp quán này là thế nào nhỉ? Định đây Phật định dạy chúng ta cái gì đây nhỉ? Nhìn thẳng vào việc con mắt nhìn gặp sắc, mình nhìn thẳng vào cái sắc đó và mình theo dõi xem cái tâm của mình nó phản ứng thế nào. Vì mục đích cái này là luyện cái tâm chứ không phải tránh cái cảnh, mà luyện cái tâm của mình để đối với cảnh mình được tự nhiên, như thế mới gọi là giải thoát. Tức là cái bài này dạy chúng ta hộ sáu căn. Hộ sáu căn mỗi khi gặp cảnh thì chúng ta theo dõi, trước hết là nhìn lại cái tâm của mình. Chị em nhớ mỗi khi gặp cảnh thì không để ý đến cảnh mà quay về để ý xem cái tâm của mình nó phản ứng ra sao. Đừng bận tâm đến cảnh. Đây là cái việc khác hẳn với người thế gian. Người thế gian mỗi khi thấy gặp cảnh thì để ý đến cảnh mà quên hẳn mình đi. Người ta nói thì cứ để ý xem người ta nói cái gì, rồi theo đó mà yêu mà ghét, mà rong ruổi theo bên ngoài. Còn đây người tu ấy thì ngược hẳn lại, không bận lòng đến cảnh bên ngoài mà chỉ nhìn lại tâm mình thôi, để luyện cái tâm, dạy dỗ cái tâm, làm thế nào cho cái tâm mình hàng phục được cái vọng tâm này, mình làm chủ được cái tâm này. Cho nên các vị vẽ cái bức ảnh con trâu đó, đấy, chăn trâu là thế đấy. Làm thế nào mà ngồi được trên lưng trâu để mà thảnh thơi, mà rồi làm thế nào mà mất được hẳn con trâu đi, rồi mất được cả cái người cả chăn trâu nữa. thì lật với là thành công. Vậy thì thế nào là mất con trâu? Từ đầu đến đuôi, cái việc chăn trâu này làm sao? Không chăn trâu có làm gì? Trâu nó lung tung, nó chạy hung hăng, chỗ nào nó cũng cho đầu nó vào. Thì bây giờ mình đầu tiên mình làm gì? Phải đi tìm cái con trâu đã. Tức là với chúng ta tu định trong cái tứ niệm xứ này, chúng ta làm gì đây? Đó. Mọi khi chúng ta cứ từ sáng đến tối nghĩ lung bung đủ các thứ mà không biết là mình nghĩ gì, có không? Đó. Thế bây giờ bắt đầu cầm quyển tứ niệm xứ là chúng ta là cái bọn đi tìm trâu. Đó. Bây giờ mới biết là mình có con trâu, chứ từ trước đến nay thì cứ bảo tưởng nó là ông thần gì cả. Bây giờ mới biết là nó là con trâu. Thế cho nên bây giờ thì việc đầu tiên là mình đi tìm trâu. Thì chúng ta học tứ niệm xứ là làm gì? Quay về nhìn cái tâm mình. Đấy, bây giờ mỗi khi căn mà nó gặp cảnh thì không chạy theo cảnh mà làm gì? Quay về nhìn cái tâm mình. Đấy. Quay về đó là đi tìm con trâu. Rồi khi nhìn thấy cái tâm của mình nó đang thế nào thì đó là mình nắm, mình trông thấy con trâu rồi. Đó. Hay dù chưa trông thấy hẳn con trâu cho nữa cũng đã thấy cái dấu vết của nó rồi. Tức là tìm thấy được cái chỗ của nó. Cái bức tranh đầu tiên, chưa thấy con trâu mà thấy được dấu của nó. Nhưng nghĩa là bây giờ đã biết nhìn nó, đã biết thấy nó đứng chỗ nào rồi. Thế rồi làm gì? Còn người chăn trâu đó, cái chú Mục Đồng đó, chú túm được con trâu rồi thì dĩ nhiên là chú phải làm gì? Chú phải lấy dây, chú buộc mũi nó lại. Rồi chú phải có cái roi, chú bắt nó theo chú. Đó. Thì tức là như chúng ta là làm gì? Phải, bây giờ phải lấy giới luật để bắt cái tâm này nó sống vào cái đường lối của nó. Không, ví dụ như trông thấy cái áo đẹp, muốn thò tay ra ăn cắp, thì cái tâm nó mới muốn như thế. Thì lúc giờ làm gì? Làm gì? Hết cho nó rồi. À, cầm cái mũi nó, không cho nó nhìn vào cái áo đẹp nữa. Nghĩa là cầm cái mũi nó, sạch kéo về, không có cho nó đi ra bên ngoài nữa. Thì tức là chúng ta là ngó vào cái tâm này mà kéo nó về giới luật, không cho nó khởi những cái ý muốn rầm rỡ, những cái ý mà trái với giới luật. Thì chúng ta lấy cái giới luật để làm roi, làm cái dây thừng để chúng ta kéo cái mũi con trâu kéo về. Đó thì dĩ nhiên là chúng ta phải soi nó rồi, ta thấy nó rồi, bây giờ nó móng lên cái gì ấy, móng lên nó có những cái muốn chạy hung hăng này, ta kéo nó về. Để, tức là phải lấy giới luật để mà cai trị cái tâm mình, điều phục cái tâm mình. Thế nếu mà nó cứ thích thì mình làm gì? Mình phải phết cho nó một gói, không có cho nó chạy theo. Nó muốn đòi ăn chè, không cho nó xin vô trí sự nữa. Đấy. Mà bắt nó phải đứng yên, cho nó tỉnh ra. Thế thì tức là con cột được con trâu về với mình. Đó, bây giờ chúng ta đang học đây là mới tới cái trình độ ấy thôi. Bao giờ các con tu thầy trong mong là 5 tháng nữa, 5 tháng nữa biết đã đuổi được chưa đây, hay là 5 tháng nữa mới biết rằng con trâu của mình nó hung hăng đến trình độ nào. Chứ chưa chắc là đã hàng phục được nó trở về. Thế đến bao giờ mà con trâu nó hết sức thuần, nó hết sức thuần, tức là nó không có, ví dụ như cái sân nó nổi lên ấy, mình nhìn vào nó tan lẻ. Cái ưa thích nó nổi lên, mình nhìn vào nó tan lẻ. Thế những các cái tư tưởng của mình nó tan ngay cho, thì đó là con trâu nó đã thuần. Còn như nếu mà mình, nó sân mà mình nhìn vào nó vẫn cứ sân, mà có khi nó còn sân hơn đến nữa. Thì tức là con trâu nó hẳn còn đen xì, dần dần rồi nó sẽ trắng. Bắt đầu, bởi vì mình nhìn hàng ngày này, mình soi chiếu, thì cái tham với cái sân với cái si nó dần dần nó tan. Thế nó tan nó nhẹ được phần nào, đó là con trâu của mình nó trắng ra được phần ấy. Cho tới cái khi mà hoàn toàn hết tham sân si, thì tức là cái con trâu của mình nó đã hoàn toàn trắng. Con trâu tức là cái gì của mình? À, cái tâm của chúng ta là, gọi là con nhà thiền. Các ông họa sĩ, các ông ấy vẽ, các ông gọi là con trâu, để cho vẽ cái hình dung cái công phu tu của chúng ta. Đến khi nó hoàn toàn, chúng ta cứ nhìn và tâm chúng ta thấy nó bình an yên tĩnh, thì như thế là con trâu của mình đã trắng. Mà trong cái lúc mà mình nhìn như thế thì mình thấy là cái vô thừa, thấy là những các cái tham sân si của mình nó vô thừa, mà nó không phải mình, nó chỉ là những cái ảo giác nó hiện lên rồi nó tan đi. Đã. Mà đến khi mà mình thực sự có trí tuệ, cái tâm của mình nó đã trắng, mà thực sự cái tuệ nó đã khai đến như thế, thì gọi là con trâu nó đã mất. Tức là mình không có vướng vực, không có cái vọng tâm của mình. Đã. Con trâu nó đã mất. Tức là cái vọng tâm bây giờ nó hoàn toàn, nó bình lặng, hàng phục được nó hoàn toàn rồi. Mà nếu mình đã hàng phục được nó hoàn toàn rồi, thì lúc bây giờ các con có phải đăm đăm ngó cái tâm nữa không? Còn phải đăm đăm không? À, thì khi ấy là cả không còn người chăm nữa. Trong cái bức ảnh ấy, trâu cũng không có, mà người cũng không có. Người đây là cái trí mình đang vật lên để mình soi cái vọng tâm là con trâu. Thế bây giờ cái vọng tâm đã hết rồi, thì cái người soi cũng không cần đến nữa. Cái trí nó không phải bận lòng đăm đăm một cái việc ấy nữa, mà nó trở về cái chân tâm bản tánh của nó, thường trụ ở khắp mười phương. Cho nên các vị biếu thấy cái ảnh có một vầng trăng sáng, tức là lúc bây giờ là thấy được cái tâm của mình trở về sống với cái chân tâm của mình, cái vọng đã hoàn toàn hết, cho nên không còn dấu vết, cho nên không còn cái trí, mà không còn cái vọng tâm. Vọng tâm là con trâu, mà cái người chăn trâu là cái trí tuệ, cả hai cái cùng vắng lặng, trở về chỉ còn một vầng trăng sáng, tức là cái chân tâm bản tánh của mình. Nhưng mà hãy còn vòng trăng sáng là hãy còn thấy chân tâm của mình, thì đã thật là thấy chưa? Khi nào không có cái gì nữa thì mới thật là mình. Chứ còn hãy còn nói đến chân thì tức là nó còn đối với vọng. Là cái anh mới ngủ dậy và tôi thức đây thì cái thức ấy tức là nó còn đối với cái ngủ. Bao giờ không nghĩ đến chuyện thức nữa, không nghĩ đến chuyện chân, chuyện vọng gì nữa, thì như thế coi như là mới thành công. Mà thành công như thế là mới được có cái căn bản trí. Còn cái hậu đắc trí nữa là phải xách một giỏ cá đi vào trong chợ. Làm sao xách giỏ cá? Tức là mình phải xứng tánh mà mình sống được với thế gian. Đấy, cái chân đế, tục đế phải dung hòa. Chứ còn cái chân nó vẫn riêng, cái tục nó vẫn riêng thì chưa phải. Chưa có hậu đắc trí thì cái căn bản trí cũng chưa viên mãn. Cho nên bao giờ cái mình vào xách giỏ cá vào trong chợ, tức là đi độ chúng sanh được. Độ cả cho những cái con cá, mà độ cả cho những người ăn cá.
À, cái giỏ cá tức là nói là ấy là độ cái con cá.
Tức là mình đồng sự với thế gian. Mình với họ cũng ăn cá, nhưng mà để cứu vớt những con cá và để độ cho những người còn ăn cá. Thế làm như thế để chân mới tục dung hòa, thì khi ấy thành công trong cái việc học tứ niệm xứ này. Tội nghiệp.
Mà thầy, như vậy nhà thiền họ chỉ vẽ đến cái bảng thứ 10 là cái mặt trăng tròn thôi phải không?
Không có người thòng đi chợ sắp nhỏ
có xách giỏ cá. Thầy nói là cái giỏ cá của các vị đó. Dạ. Cái người xách giỏ cá đi vào chợ. Dạ. Tức là trở về mới thấy ra. Ngay hiện tại đây mình giải thoát từng tí một, thì rồi nó mới đi đến cái giải thoát to được. Còn bây giờ đây mình còn thấy là bị trói, bị khổ sở đủ thứ thì khó mà vào được. Thế cho nên tuy rằng ban nãy bé nào vừa mới nói ban nãy là bảo rằng trong tâm con không sân mà con cứ làm ra sân, thì cũng cẩn thận cái đó đấy. Nhiều khi cái tâm của mình vô tư, nhưng mà cho nên thầy nhất hạnh ấy, thầy cứ dạy bây giờ thầy đang mở cái thiền đường gọi là cái gì nụ cười đó, thầy cứ vào
hàm tiếu,
hàm tiếu, cái cười hợp cái hàm tiếu, đúng rồi, cái lối thiền của thầy ấy, là cứ sáng này ra trước hết chưa làm gì vội hẳn cứ cười đã, không có việc gì cũng cứ cười đi đấy, để tập cho cái tâm của mình ấy, nó vui vẻ. Thế còn nếu mà mình tập nhăn nhó, mình không sân mà mình cứ tập nhăn nhó, khéo mà rồi mình sân thật đấy.
Dạ đúng rồi.
Đấy, thì cái đó cũng phải đề phòng. Cho nên cô tuổi giác cô cứ nói chơi như thế, mà cái nói chơi ấy sợ rằng thì là nó có ảnh hưởng. Thầy nói thật chứ thầy không nói đùa. À, cái nói chơi như vậy nhiều khi nó không lợi. Bởi vì mình học Tây là mình phải có tín, có giải, mình hiểu. Mà mình phải có vui ngay nó có phát thể thì nó mới điên kết quả được. Còn bây giờ thấy tôi tu khổ, tu sợ thì chắc khó mà đến kết quả. Cho nên phải thấy cái vui ở trong Phật Pháp thì mình mới tu được. Còn nếu mà trong chúng mà thấy khó chịu với cái pháp môn này thì phải ra để học nữa. Đừng vào tập tu vội mà rồi cái khó chịu nó thêm tăng lên. Tức là mình không có duyên với cái pháp môn này. Mà mình muốn kết duyên thì mình phải ra ngoài mình học. Chứ còn vội vàng mà vào tu ấy thì sợ. Nếu mà mình thấy khó chịu, thấy không thích, không ưa, chớ có cố gắng. Đấy, thầy có nhân tiện đây để nhắc cả chúng. Vị nào mà thấy mình khó chịu với cái pháp môn này, không hợp ý mình, thì nên nói thật mà ra để học thêm. Ra bên ngoài rồi có sách vở, có thầy, có bạn học thêm, bao giờ mình hiểu hẳn vào tu. Hiểu nghĩa là thấy vui, có pháp hỷ, có pháp lạc, thấy vui thì mới vào tu. Còn cứ cố gắng mà đâm đầu vào ấy, thì không lợi đâu. Cho nên thầy nhân tiện đây thì dặn tất cả chị em, để thấy không hợp thì ra ngoài. Bởi vì thầy sợ các con không niệm Phật nổi, cho nên thầy mới cho học dần dần để hiểu dần. Chứ ý của thầy là thầy muốn tất cả thế gian này về cực lạc đi cho nó đỡ khổ, để về cực lạc cả. Thế nhưng mà sợ các con chưa nổi cho nên mới tập, mới đặt ra những cái pháp môn này. Bởi vì cứ nhắm mắt mà niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không hiểu gì cả, lúc đầu có thể là vui rồi về sau chán. Mà nếu cứ cố gắng mà ăn cái món mà mình đã không thích thì nó sinh bệnh. Thế cho nên rằng cái niệm Phật như thế, cho nên thầy mới cứ phải bày ra môn này môn kia học để nó khai mở cái hiểu. Hiểu đến đâu ấy rồi mình thích rồi mình mới vào được. Thế mà bây giờ đây cái ngay cái món ăn đầu này mà chị em đã thấy chán thì phải nói, phải học, phải tìm sách vào này kia, hoặc học thêm, để cho bao giờ mình tin, mình hiểu, mình hãy vào tu.
Như thầy nói là ví dụ như mình không có sân, người đó xét mình không có sân, nhưng mà làm giá đò và nên ta không tập vào chủng tử mạnh thêm.
Không phải là nó huân tập chủng tử, nhưng mà chúng ta bị cái tự kỷ ám thị. Con nghe cái câu chữ bao giờ không? Tự kỷ ám thị nghĩa là tự mình lại đánh lừa mình, khiến cho mình tưởng là mình sân thật, giết nó thành thói quen, hóa ra anh sân. Thế cái vui cũng thế, mình tập vui thì rồi dần dần mình cũng hóa ra thành vui. Trước kia là làm gượng như cái bé này, nó tu gượng thôi, nhưng mà bây giờ nó bảo rằng nó hiểu được, nó bằng lòng, giờ nó tu thật. Đấy, cái gượng ấy nhiều khi nó đưa dần vào. Thế cho nên là nếu mà mình nên tập vui vẻ với chị em. Nhiều khi là mình giả vợ giả đò, mình nhăn mặt để mình chọc cái người đó, nhưng mà cẩn thận nó khéo mà rồi thì biết là mình thành cái anh nhăn nhó thật đấy.
Vậy thì trong lúc mà tâm mình không ấy mà, nhưng mình cứ hiền những cái tưởng đó thì nó có vấn đề chủng tử.
Mình tập thực ra nó chưa phải là chủng tử của sân, nhưng mà sợ rồi nó thành chủng tử.
Dạ, hôn tập mà
thì... Sợ thế. Nhiều khi mình không ghét cái cô ấy đâu, nhưng mà ngoài miệng mình cứ nói để cho nó vừa ý mọi người, mình cứ cái cô ấy đáng ghét, giết cái người khéo mà mình ghét người ta thật. Thì cái đây là một cái đề phòng. Nhưng mà có khi, cho nên Thầy Nhất Hạnh, Thầy cứ bảo rằng sáng dậy thì cứ cười đi, không có việc gì cả, cũng cứ tập cười, tập cười để cho nó vui đã. Thế rồi dần dần mình thành cái người hay cười, hay vui. Có nhiều người có cái nét mặt khó năm tâm, thế cho thì hẳn là nó cũng là cái tướng vất vả. Thế cho nên tập vui vẻ để cho cái các cụ chúng ta là chữa cái tướng, thì nó về sau nó đỡ vất vả. Chồng gặp ai mình cũng vui vẻ trước, thế thì trước nữa là mình gượng vui, rồi về sau mình vui thật. Gặp người này mình cũng cười chứ cẩn thận, ngoái lên mình cứ người cười bừa cười bãi, người ta cũng chê đấy.